một ngày mình ráng mình dùng vai với đi tu. Hôm dọc vai này thì con thấy giáo viên cũng đức Phật rất là hay, mà ngồi mấy đứa con của con không dùng con không được nữa. Con nói với đứa con câu là đọc Phật rất hay, mà tại sao mà mang tin của bé tin mà nói là con tin chứ mình đi chùa không đi thấy. Con chỉ xin thầy một điều thôi, thầy nhớ cái hoa này, thầy đáng để cầu nguyện cho cái tuổi trẻ hoa thì nó đi chùa.
Cầu nguyện á chỉ là cái bày tỏ lòng quan tâm của chúng ta đối với những con người và chúng sinh được chúng ta nghĩ tưởng đến thôi. Cho nên cầu nguyện chỉ là bước đi căn bản nhất và ban đầu. Còn những điều ngay sau đây đó chúng ta cần phải làm để cái ước mơ đó trở thành các hiện thực. Điều một, muốn con em đi chùa đó thì từ lúc 2-3 tuổi chúng ta phải tạo thành thói quen đó. Não trạng của trẻ thơ đó cũng giống như là một cái bánh sáp. Khi khắc cái hình thù gì đó vào thời điểm đó, suốt cuộc đời còn lại nó sẽ trở thành cái khuôn phép dẫn dắt thói quen và hành động của con em chúng ta. Nhiều Phật tử đó đã bỏ quên cái chức năng quan trọng này và cứ nghĩ rằng là để con tôi lớn lên là tự chọn lấy đạo, và điều đó nó làm cho chúng ta đó gần như là mất trách nhiệm hướng dẫn, cho nên con em chúng ta là đi sai đường lạc lối, rồi đến lúc khổ rồi đó mới đến chùa nhờ các thầy giúp thì chuyện nó quá lỡ lạc. Tại các nước theo Phật giáo Nam truyền như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, người ta giữ truyền thống Phật tử nồi rất tốt. Thái Lan có 95% toàn quốc là Phật tử. Miến Điện có khoảng 94%. Lào, Campuchia cũng có cái chỉ số Phật tử tương tự. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ chỉ còn có 18% là Phật tử thôi. Năm 1945 chúng ta có 75% dân số là Phật tử. Chỉ mới có 70 năm thôi, bây giờ chúng ta chỉ còn 18% là Phật tử. Là do gì đó? Một phần đó, tăng ni đó thiếu năng động trong việc làm đạo, thiếu phương pháp trong làm đạo, làm cho quần chúng ta thấy đạo Phật quá mê tín đi, dần dần ta xa đạo Phật. Phần thứ hai là Phật tử thiếu trách nhiệm dẫn dắt con yêu của mình từ nhỏ trở thành Phật tử. Điều hai, khi đã bắt đầu lớn và mình bắt đầu giác ngộ được đạo Phật, đang khi con em chúng ta chưa được giác ngộ, thì chúng ta phải chứng minh với các cháu rằng đó, bằng đời sống thực tiễn, khi là Phật tử, mẹ tốt hơn bà mẹ khi chưa là Phật tử, cha tốt hơn người cha trước đây. Người cha trước đây còn đi nhậu rượu, uống cà phê tán dóc ngoài đường, bây giờ đó là chăm lo cho mẹ và cho con cái, thì tự động những đứa con nó cảm phục được cái hạnh đức mới của mẹ và cha, và điều đó nó phát sinh từ khi mà ông bà trở thành Phật tử. Cho nên việc mà khích lệ con em là Phật tử đó dễ dàng thành công hơn. Điều ba, vào những ngày mà quan trọng nhất trong đời của các cháu đấy, như là sinh nhật, lễ cưới, ngày thăng quan tiến chức, ngày thành công, ngày hạnh phúc đó, các bậc cha mẹ đó nên đó tặng cho con em của mình những quyển kinh Phật, những quyển sách triết học Phật giáo mà bây giờ trên internet nó đầy hết. Và chúng ta chọn những cái trang kinh, những cái câu kinh thật là hay, chúng ta trích dẫn ra gửi tặng cho con em của mình, mà khi đọc hồi đó thì chúng sẽ thấy là những câu danh ngôn ngoài đời nó còn thua những lời kinh Phật cách đây 26 thế kỷ, thì tự động nó quý trọng đạo Phật, thì việc dẫn dắt nó đi theo đó dễ dàng hơn. Điều 4, trong trường hợp á, cha mẹ và con cái sống chung nhà thì người mẹ đó có thể giả vờ là bị lãng tai. Mình biết là đứa con của mình nó có cái chứng bệnh tham, thì mình mở cái bài mà buông xả, rồi bố thí, cúng dường, làm phước, hay là nói về giá trị của tình người thật là lớn lên, thì con em chúng ta sẽ vô tình mà nghe được. Thì các hạt giống đó nó được gieo vào trong tâm của chúng, đến lúc nào đó nó đủ sức mạnh đó, nó sẽ loại trừ những hạt giống keo kiệt, bủn xỉn và tiếc của ở trước đây. Và bằng cách đó đó, chúng ta tạo cái thói quen cho người thân của mình phải nghe những điều cần nghe. Điều năm, lâu lâu đó bộ các cháu đi chùa với mình, và cái gì mà mình cúng dường cho thầy chủ trì đó thì hãy cầm cái khoản đó giao cho con cháu của mình làm, và mình hướng dẫn chắp tay đưa cho thầy chủ trì và nói Nam Mô A Di Đà Phật. Thì từ nhỏ các cháu bằng đôi bàn tay này biết ban tặng dâng cúng, thì khi lớn lên các cháu sẽ không dùng đôi bàn tay đó làm những việc xấu. Và đây là cách gieo hạt giống Phật pháp cho các cháu. Điều 6, để cho các cháu đi chùa được bền vững hơn, thì trước khi dẫn các cháu đến á, đối với những cháu nào nó ngang đầu cứng cổ thì phải nói những thói hư tật xấu đó cho thầy chủ trì ngay trước, có một cái kịch bản phối hợp bài bản và đồng điệu. Thì khi đến á, nói chuyện với thầy chủ trì, thầy chủ trì nói vào trong tim đen như là đi trong gan trong ruột á, nó tự động nó sanh tâm bội phục. Từ đó đó, hướng dẫn đó sẽ trở nên có tác dụng tâm lý và chúng sẽ đi theo. Nói chung là chúng ta đừng bỏ cuộc, dầu mình đã nỗ lực làm rồi mà không thành công, con em của mình vẫn quý đạo Phật nhưng mà không là Phật tử hoặc là không đi chùa, chúng ta vẫn tiếp tục phối hợp bằng nhiều cách. Đến lúc đầu đó, khi nhân duyên tốt là chín mùi, thì con em chúng ta sẽ là Phật tử. Và thấy điều này đó, chúng ta phải cam kết rằng là thay vì đợi đến lớn thuyết phục chúng, chúng ta mắc đến hàng tháng hàng năm, đôi lúc kèm theo phiền não nữa, tốt nhất còn tuổi thơ 2-3 tuổi dẫn dắt đi quen đến độ thiếu đến chùa thì các cháu cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó rất có ý nghĩa trong cuộc đời của mình, thì tự động về sau các cháu sẽ đi chùa luôn. Cho nên đúng lại, đừng đợi các cháu lớn mới dẫn dắt đi chùa. Và muốn cho các cháu đi chùa mà không bị nhàm chán ở phương Tây đó, thì các Phật tử phải chịu khó thuyết phục, thưa thỉnh với thầy chủ trì mở thêm cái hoạt động gia đình Phật tử, rồi chùa có thêm cái hoạt động dạy tiếng Việt cho các cháu sinh ra và lớn lên tại đây, rồi có thêm học võ thuật ở các nước Phật giáo ở Đông Âu đó, bao gồm mà Liên Xô, Ukraine, Cộng hòa Czech, Slovakia, Ba Lan, Hungary và Cộng hòa Đức đó, nhất là Đông Đức đó, thì có rất nhiều các lớp võ thuật Vovina được dạy. Mà nếu mình phối hợp ở trong chùa đó, tới một cái ngày sinh hoạt chung, các cháu vừa học tiếng Việt, vừa sinh hoạt hội đoàn, vừa làm quen bạn mới, vừa học được Phật pháp, vừa nghe thuyết giảng, vừa được học võ, thì 6 trong 1 sẽ làm cho các cháu cảm thấy thích thú mà đi lại, mày đi tham dự. Cách đây 2 ngày, tức là 8 tháng 7 năm 2015, Hòa thượng Minh Đức, người mà chúng tôi có dịp ở chung tại chùa Đại Giác cách đây 32 năm đó, đã chở chúng tôi đến thăm làng Mai. Thì ngày thứ 6 đó là cái ngày cuối tuần của khóa tu đầu tiên, một tuần lễ trong 4 khóa tu của mùa hè. Đó là cái ngày mà người ta chuẩn bị chia tay. Rồi thứ 7 là Mạnh Ai lấy về để bắt đầu khóa mới đến. Trung bình là có 800 người ở khóa đầu, 1.000 người ở khóa 2, khóa 3 và 900 người ở khóa thứ 4, mà phần lớn là người phương Tây. Thì khóa đầu đó được gọi là cái khóa tu học gia đình, thì cha mẹ dẫn con cái 2-3 tuổi thôi, toàn là dân Tây 100%. Trong 800 người đó chỉ có khoảng chưa đầy 100 người là Việt Nam, còn 700 mấy chục người còn lại đều là Tây hết. Các cháu Tây nhỏ nó tế như thế, thì các thầy đây giải thích đó là chúng đã đi theo mẹ từ lúc còn trong bào thai, tức là dân Tây 100% mà đã trở thành Phật tử từ nhỏ rồi. Thì tới đó là chúng rất là thích, là bởi vì đó nó có cơ hội có thêm bạn mới ở quốc gia mới. Và trong đây đó thì các thầy sư cô trẻ đó có chương trình sinh hoạt cho giới trẻ riêng, nó hợp với tâm lý lứa tuổi, cho nên nó chúng rất là thích. Thì tại đó ta chia ra nhiều gia đình, mỗi một gia đình như vậy là khoảng 25 người, và chia nhóm. Người nào nói tiếng Tây Ban Nha thì sinh hoạt với các thầy biết tiếng Tây Ban Nha. người nào tiếng Đức thì sinh hoạt với giống tiếng Đức, người nào tiếng Pháp sinh hoạt tiếng Pháp, rất đa dạng. Còn ở đây đó, chùa Nhân Vương nói riêng và các chùa khác nói chung, phần lớn các Phật tử lớn tuổi đều biết tiếng Pháp, ở nơi khác thì biết tiếng Anh và tiếng Việt. Cho nên chúng ta tình nguyện dạy tiếng Việt miễn phí cho con cháu của chúng ta thôi. Rồi mình là mỗi tháng mình bỏ ra 4 buổi vào cuối tuần, mỗi một buổi chúng ta bỏ ra cúng dường cho thầy trụ trì mấy giờ đồng hồ thôi, để mà phục vụ cho cộng đồng. Nhờ đó mà cộng đồng của chúng ta nó được tốt hơn, chùa sẽ trở thành cái nơi sinh hoạt tu học rất là tốt cho giới trẻ. Làng Mai làm công việc này rất thành công, đó là mô hình rất điển mẫu. Các chùa khác nếu có nhiều Phật tử cùng phát tâm đóng góp với thầy trụ trì, dành thời gian dạy tiếng Việt, dành thời gian dạy võ, dành thời gian là học hỏi giáo lý, sinh hoạt tâm linh, cha mẹ thì sinh hoạt trên chánh điện, các cháu sinh hoạt ở những phòng khác ở hoặc ngoài sân, thì đảm bảo là con em chúng ta sẽ rất say mê. Còn nếu chúng ta không cùng làm công việc đó thì thầy trụ trì và có thích cỡ nào đi nữa cũng không đủ nhân sự mà làm. Cho nên sự đóng góp của các quý Phật tử trong tình huống này là rất cần thiết. Tại thành phố Lyon á, chùa Thiện Minh thì có sinh hoạt Phật tử, có dạy tiếng Việt, cho nên các cháu thanh thiếu niên đến sinh hoạt cũng rất là đậm. Nhiều nơi trên thế giới cái phong trào như thế cũng rất là tích cực. Cho nên đó, ở chùa nào mà chưa có sinh hoạt gia đình Phật tử và sinh hoạt giới trẻ đó thì nên có. Mà muốn như thế thì các huynh trưởng hoặc là các Phật tử quê với các huynh trưởng phải xung phong tình nguyện cúng dường cho ngôi chùa mà mình đã sinh hoạt đó 4 tiếng đồng hồ hoặc là 3 tiếng trong ngày Chủ nhật đó, để công việc này nó được thành công. Thì bằng cách này đó, có sự đối kết, chúng ta không lo là con cháu của mình không trở thành Phật tử, vì trở thành Phật tử là một hạnh phúc lớn cho cả gia đình. Xin kết thúc tại đây.